Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí, đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 8 tháng 4 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Diệu Anh.
Tôi là Quỳnh Diệp, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Chính ủy Tổng cục 2.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tư lệnh Lục quân Philippines.
Nga đẩy nhanh tiến độ đóng tàu tấn công đổ bộ khổng lồ Ivan Rogov.
Tại Hà Nội, sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng về tổ chức quân sự địa phương sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hội nghị đã tập trung thảo luận cho ý kiến để điều chỉnh hoàn thiện đề án trên cơ sở tiếp thu các nội dung kết luận của Quân ủy Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương. Trong đó, quá trình điều chỉnh mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Bảo đảm được sự chỉ huy thống nhất trong xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc, giữ được sự ổn định. Sau điều chỉnh, bảo đảm hoàn thành tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức quân sự địa phương phải xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay, các chủ trương chỉ đạo chiến lược của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, kế thừa tinh hoa nghệ thuật quân sự, truyền thống lịch sử xây dựng lực lượng quân sự, đánh giặc giữ nước của dân tộc. Trong đó, đề án tổ chức sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng phù hợp với hệ thống, với quan điểm đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Xây dựng tổ chức quân sự địa phương, bộ đội biên phòng thực sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ liên hoàn, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì hội nghị bàn giao chức trách nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy Chính ủy Tổng cục 2. Căn cứ các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quân ủy Trung ương, Thiếu tướng Nguyễn Đức Lợi được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bí thư Đảng ủy Tổng cục 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Lợi là cán bộ được đào tạo cơ bản về quân sự, chính trị, nghiệp vụ, có kiến thức sâu về nghiệp vụ, tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị. Trên các cương vị công tác, đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng cục 2 trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Lợi cần tiếp tục phấn đấu rèn luyện, nâng cao hơn nữa năng lực công tác, cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục 2 phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo chỉ đạo đơn vị và toàn ngành thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời tin tưởng Thường vụ Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục 2 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất cao, thực sự là lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân, đồng thời lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tình báo Quốc phòng Việt Nam anh hùng.
Chiều nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp Trung tướng Roy Mapagot Galido, Tư lệnh Lục quân Philippines. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trên các lĩnh vực. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh sự hợp tác quân sự quốc phòng Việt Nam-Philippines thời gian qua được hai bên coi trọng, đạt nhiều kết quả thực chất. Trung tướng Roy Mapagot Galido thông báo với Đại tướng Nguyễn Tân Cương kết quả cuộc hội đàm trước đó cùng ngày với Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trung tướng Roy Mapagot Galido khẳng định sẽ nỗ lực góp phần thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng lục quân hai nước nói riêng, hợp tác quốc phòng song phương nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đánh giá cao kết quả hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn trong thời gian tới, lực lượng lục quân hai nước tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, do ASEAN dẫn dắt, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó thảm họa, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định ủng hộ và tạo điều kiện để lực lượng lục quân hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất.
Cũng trong chiều nay, đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhằm phục vụ thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật tình trạng khẩn cấp. Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó chủ nhiệm Ủy ban, trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Tại hội nghị, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cũng nêu rõ một số mặt còn khó khăn, vướng mắc, bất cập trong triển khai pháp luật về tình trạng khẩn cấp, như khi xảy ra đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những hạn chế, bất cập về xử lý tình trạng khẩn cấp của các cấp, các ngành. Trong đó cấp thẩm quyền chưa ban bố tình trạng khẩn cấp, nhưng địa phương đã ban hành văn bản hành chính hạn chế quyền công dân. Tham gia góp ý vào dự thảo luật tình trạng khẩn cấp, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đề xuất nghiên cứu bổ sung quy định về các loại tình trạng khẩn cấp, gồm tình trạng khẩn cấp về thảm họa lớn, về dịch bệnh, về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và tình trạng khẩn cấp về quốc phòng. Đề xuất Bộ Quốc phòng là đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tình trạng khẩn cấp, vì cần có một cơ quan giúp Chính phủ đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc chấp hành quy định pháp luật về tình trạng khẩn cấp, nghiên cứu phát triển hoàn thiện quy định pháp luật về vấn đề này.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và cải cách hành chính, làm việc với Bộ Tư lệnh 86 về triển khai Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng. Triển khai Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, 2025-2026, triển khai Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng miền Bắc và Trung tâm Dữ liệu Sở Chỉ huy K2000. Giai đoạn 2, 2027-2030, triển khai Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng miền Nam, củng cố, nâng cấp, cải tạo hoặc triển khai mới các trung tâm dữ liệu phục vụ tự động hóa chỉ huy. Triển khai 2 trung tâm dữ liệu cơ động miền Bắc, miền Nam. Giai đoạn 3, sau năm 2030, nghiên cứu đề xuất báo cáo phương án triển khai Trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng miền Trung và một trung tâm dữ liệu cơ động kèm theo. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm dữ liệu Bộ Quốc phòng miền Bắc đã đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng dịch vụ, cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số. Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Bộ Tư lệnh 86 đã tích cực chủ động huy động các nguồn lực. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 tiếp tục huy động các nguồn lực triển khai, tiếp quản, khai thác, vận hành các trang thiết bị trong Trung tâm Dữ liệu Bộ Quốc phòng, tuân thủ đúng các tiêu chuẩn thiết kế đã được phê duyệt, xây dựng quy định, hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong việc khai thác sử dụng tài nguyên trong Trung tâm Dữ liệu, bảo đảm hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.
Tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Hội nghị được tổ chức căn cứ theo quyết định số 68 ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Hoàng Đình Quý, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức vụ Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể nhà trường, đồng thời tin tưởng Đại tá Hoàng Đình Quý sẽ phát huy tốt phẩm chất, bản lĩnh và kinh nghiệm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới. Trên cương vị Chính ủy Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Đại tá Hoàng Đình Quý gửi lời cảm ơn tới Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và các cơ quan đơn vị đã tin tưởng tạo điều kiện. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, cống hiến vì sự phát triển của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nghệ thuật trong quân đội.
Tại đồn biên phòng cửa khẩu Đắk Rê, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2025. Trong quý 1, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được triển khai đồng bộ toàn diện, nổi bật là tổ chức tọa đàm Tự hào một giải biên cương, phát động cuộc thi viết Tự hào người chiến sĩ biên phòng Đắk Lắk, chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản với nhiều phần quà ý nghĩa gửi tới nhân dân khu vực biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị phối hợp tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân, phát động thi đua quyết thắng năm 2025, triển khai hoạt động tháng thanh niên, tháng 3 biên giới. Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Rơ Lan Ngân nhấn mạnh cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra giám sát, triển khai các mô hình giúp dân và đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng 50 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh. 23 tháng 5 năm 1975, 23 tháng 5 năm 2025, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
Trong ngày, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn, đã có chuyến thăm chúc Tết cho Trần Nam May và thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Senmonorum, huyện Oreang, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Tại đây, đoàn đã trao gần 400 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và phối hợp tổ chức khám cấp thuốc miễn phí cho khoảng 600 lượt người dân. Ngoài ra, tổ quân y còn đến tận nhà thăm khám, tặng quà cho các trường hợp đau ốm, không thể đến khám bệnh. Phát biểu chúc Tết, Đại tá Nguyễn Văn Khởi chúc bà con đón Tết cổ truyền yên vui, no ấm, đồng thời khẳng định đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Nông, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa quân và dân hai tỉnh Đắk Nông, Modunkiri. Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc mà còn tiếp tục bồi đắp tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam, Campuchia.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý.
Theo Army Reconnaissance, Nga đang tiếp tục xây dựng tàu chiến lớn nhất mà nước này đã chế tạo kể từ chiến tranh lạnh, tàu tấn công đổ bộ Ivan Rogov tại xưởng đóng tàu Zalip nằm ở thành phố Kursk của Crimea. Ivan Rogov dự kiến sẽ trở thành soái hạm mới của hạm đội Biển Đen. Hình ảnh vệ tinh cho thấy thân tàu gần như đã hoàn thiện, dài khoảng 220 mét và rộng 40 mét, đánh dấu bước tiến đáng kể so với khi chỉ có cấu trúc cơ bản được lắp ráp vào tháng 7 năm 2024. Mặc dù tiến độ đang được đẩy nhanh đáng kể, nhưng dự án vẫn bị chậm và các cuộc thử nghiệm trên biển đã bị hoãn lại cho đến ít nhất là cuối năm 2027. Ivan Rogov được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động trên biển quy mô lớn vì kiến trúc của tàu cho phép triển khai quân theo chiều dọc và chiều ngang bằng trực thăng, máy bay không người lái và tàu đổ bộ. Tàu có lượng giãn nước ước tính là 40.000 tấn, dự kiến có thể chở tới 900 lính thủy đánh bộ và 75 xe bọc thép và có thể triển khai 3-4 tàu đổ bộ nhỏ hơn thuộc lớp Sena, Dugon, Supply A từ bong bên trong.
Chính phủ Na Uy mới đây công bố đầu tư khoảng 1,46 tỷ euro vào các sáng kiến hiện đại hóa lực lượng vũ trang nước này. Điểm cốt lõi của khoản đầu tư này là kế hoạch mua 24 pháo tự hành K9 Thunder 155mm nhằm tăng cường năng lực phòng thủ ở vùng cực bắc của đất nước. Quyết định mua thêm 24 pháo K9 sẽ nâng tổng số pháo K9 Na Uy sở hữu lên 52, thể hiện sự tự tin của quốc gia này vào hiệu suất chiến trường và khả năng tương tác với các lực lượng NATO. K9 Thunder do công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc phát triển là pháo tự hành bánh xích 155mm hiện đại. Được thiết kế với khả năng cơ động cao và phản ứng nhanh, K9 có tầm bắn lên tới 40 km với đạn tiêu chuẩn và lên tới 56 km khi sử dụng đạn pháo hỗ trợ tên lửa. Được trang bị động cơ diesel 1.000 mã lực, K9 có thể đạt tốc độ 67 km/h và hoạt động trong phạm vi khoảng 480 km. Hệ thống pháo tự hành này được trang bị lớp bảo vệ bọc thép, giúp chống lại hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo, hoạt động với kíp lái 5 người và có khả năng khai hỏa trong vòng 30 giây sau khi dừng lại. Đây là những yếu tố khiến K9 trở thành một trong những hệ thống pháo hiện đại hiệu quả nhất đang được sử dụng hiện nay.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.